Kính thưa quý vị thính giả của Việt Nam, Washington DC, Nam Anh một lần nữa rất là vui được trở lại với anh Quách Vĩnh Thiện, là người sẽ thực hiện chương trình sinh hoạt nghệ thuật với Chuyện Kim Vân Kiều của Đại Văn Hào Nguyễn Du. Và cùng thực hiện chương trình sẽ có Thanh Vân. Và Nam Anh xin mời anh Quách Vĩnh Thiện có thể bắt đầu ạ.
Dạ, cảm ơn Nam Anh cho Thiện lên tiếng nói của VNDC Radio lần nữa để cái công trình Truyền Kiều để được phổ biến và nói rộng rãi hơn. Thì trong cái Truyền Kiều tới 3.254 câu thơ, tất nhiên là 77 bẻ, Thiện phải cấu trúc cái dòng nhạc làm sao để người nghe không đỡ nhàm chán. Thì cái cấu trúc của Thiện bằng một cách hơi khoa học một chút, thành ra Thiện xin nói trong 1-2 phút cái cấu trúc, chẳng hạn như trăm năm trong cõi người ta, chữ tài chữ mệnh khéo là ghép nhau, nhưng là tất cả 3.254 câu thơ lục bát lúc nào cũng 6 chữ 8 chữ 6 chữ 8 chữ, mà cái dần điệu của nó bằng tắc hơi giống nhau, thành ra Thiện phải tìm một cái lối thoát để làm sao cái dòng nhạc mình nó biến chuyển. Thì chẳng hạn như trăm năm trong cõi người ta, Thiện có thể làm bản nhạc trăm năm trong cõi người ta bằng hai chữ, tức là trăm năm trong cõi người ta. Có thể Thiện viết lối nhạc bằng 3 chữ với 3 chữ là trăm năm trong cõi người ta. Thì đó, một cái dòng nhạc kiểu khác thì cũng có thể làm trăm năm trong cõi, thì ngừng được xíu người ta, cũng là một lối nhạc, có thể thì nói là trăm năm là tốt trong cõi người ta. Thì đó là cách cấu trúc cái dòng nhạc của Thiện để biến chuyển, tại ra người nghe thấy bài này qua bài kia nó không giống nhau. Có thể Thiện chuyển cái bài từ lục bát mà ra rock and roll đó, thì Thiện có bắt buộc phải làm những cái chữ nối liền, chẳng hạn như trăm năm trong cõi người ta đó là 6 chữ, thì không ngừng được, tại vì nhà rock and roll đó là trăm năm trong cõi người ta, thành ra nó hát phải nhanh như vậy. Thì ra cấu trúc những cái bài này qua bài kia nó biến chuyển như thế đó, thành ra người ta không có, cái người nghe đó thì đỡ nhàm chán. Rồi cách cấu trúc của 8 chữ sau cũng vậy, thì cũng cấu trúc bằng 2 chữ 2 chữ 2 chữ 2 chữ, hay là 4 chữ 4 chữ, 6 chữ 2 chữ, 2 chữ 6 chữ, 2 chữ 2 chữ 4 chữ nha. Nghĩa là cấu trúc của Thiện, chữ tài chữ mệnh khéo là ghép nhau, thì có thể viết ra 8 cách khác nhau. Trăm năm trong cõi người ta thì cũng có thể viết là 5 cái dòng nhạc khác nhau. Chính vì thế mấy bản nhạc của Thiện nó chuyển hướng qua điệu này điệu kia, mà cách cấu trúc cái dòng nhạc nó biến đổi theo một cách phương pháp khoa học, thành ra cái dòng nhạc cái trong 77 bài đó, nếu mà nghe kỹ không có bài nào giống bài nào, nhờ cái lối nhạc cấu trúc hơi khoa học chút. Thành ra Thiện cái chánh của Thiện là tất cả 77 bài đó, ca sĩ Thiện bắt buộc phải phát âm rất rõ ràng, tại vì đây là một cái bài thơ, nếu mà mình hát rất nhanh đó thì người ta không hiểu mình hát cái gì, thành ra mỗi cái phát âm đó rất là kỹ lưỡng. Ca sĩ nhiều khi họ nuốt lời đó thì Thiện không bằng lòng, thì phải hát mỗi chữ phát âm cho rõ ràng. Thì hôm nay Thiện giới thiệu 2 bài, một bài là Thúy Kiều Thúy Vân, 38 câu, là câu số 1 cho tới câu 38. Bài thứ hai là Gặp Gỡ Làm Chi, từ câu 159 đến 196. Có thể là Thanh Vân sẽ nói các những cái nội dung và điểm tích của Thúy Kiều Thúy Vân.
Dạ, xin kính chào khán giả của đài VNDC và xin chào Nam Anh. Rất là hân hạnh hôm nay được đóng góp trong chương trình văn hóa của Nam Anh. Chương trình hôm nay có 2 bài nhạc mà chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị khán giả. Đó là bài Thúy Kiều Thúy Vân và bài Gặp Gỡ Làm Chi. Bài Thúy Kiều Thúy Vân là cái bài mà mở đầu cái tác phẩm Đoạn Trường Trân Thanh của Nguyễn Du. Nguyễn Du khi mở đầu cái tác phẩm của mình đã nói 4 câu như thế này, như anh Thiện cũng vừa nói lúc nãy, là trăm năm trong cõi người ta, chữ tài, chữ mệnh, khéo là ghét nhau. Mở đầu, Nguyễn Du đã đặt cho cái tác phẩm của mình một cái luận đề, là cái luận đề đó là tài mệnh tương đố. nghĩa là tài và mệnh chống lại nhau. Đối với Nguyễn Du, có tài thì hay bị họa, nghĩa là Nguyễn Du có nói chữ tài liền với chữ tai một vần. Và những người có sắc thì số phận hay long đong. Nguyễn Du viết là trời xanh quen thoái, má hồng đánh ghen. Thưa quý vị khán giả, những vần thơ đầu tiên của tác phẩm Đoạn Trường Tân Thanh của Nguyễn Du mà anh Quốc Vĩnh Thiện đã đặt cho cái tựa đề là Thúy Kiều, Thúy Vân. Chúng ta nên nhớ là cái tác phẩm Đoạn Trường Tân Thanh là một vần thơ dài 3.254 câu thơ mà Nguyễn Du không hề cắt đoạn. Anh Quốc Vĩnh Thiện đã phải cắt ra làm 77 bài và đặt cho mỗi bài là một cái tựa đề. Thì cái bài đầu tiên là Thúy Kiều, Thúy Vân. Thì trong cái phần này, Nguyễn Du đã tả cái nét đẹp của hai người thiếu nữ, con của nhà viên ngoại họ Vương. Hai người thiếu nữ này, Nguyễn Du đã tả cái nét đẹp như thế này. Đầu lòng hai ả tố Nga, Thúy Kiều là chị, em là Thúy Vân, mai cốt cách trước tinh thần. Nghĩa là hai người thiếu nữ này có cái dáng dấp thanh tao, gầy gầy như cành mai. Trước tinh thần là cái đầu óc họ còn trong sáng, chưa vướng bận những cái lo lắng của cuộc đời. Mai cốt cách trước tinh thần, mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười. Vân xem trang trọng khác vời, huôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang. Hoa cười ngọc thốt đoan trang, mây thua nước tóc trước nhường màu da. Nguyễn Du đã tả Thúy Vân một cách đẹp, một cách tuyệt vời như vậy, một cách trang trọng như vậy. Mà khi tả Thúy Kiều thì Nguyễn Du lại tả lại càng thêm sắc sảo hơn bội phần. Nguyễn Du đã tả thế này về Thúy Kiều: Kiều càng sắc sảo mặn mà, so bề tài sắc lại là phần hơn. Làng thu thủy nét xuân sơn. Làng thu thủy là cái ánh mắt của người thiếu nữ này, nó mơ màng đẹp như là nước của mùa thu. Nét xuân sơn là lông mi lông mày đẹp xanh tươi như là cái ngọn núi vào mùa xuân. Hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh. Một hai nghiêng nước nghiêng thành, sắc đành đòi một, tài đành hòa hai. Nguyễn Du đã tả Thúy Kiều đẹp một cách tuyệt diệu như vậy. Ngoài ra, Nguyễn Du còn nói thêm là cái cô thiếu nữ này lại còn thông minh, lại còn đủ cái tài về đờn, về họa, về ngâm ca. Thông minh vốn sẵn tính trời, pha nghề thi họa đủ mùi ca ngâm. Kính thưa quý vị thính giả, trước khi quý vị thưởng thức bài Thúy Kiều, Thúy Vân, Thanh Vân xin mạn phép giải thích như vậy cho quý vị và mời quý vị nghe bài Thúy Kiều, Thúy Vân qua giọng hát của Quỳnh Lan.
Cõi người ta chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau. Trải qua một cuộc bế dâu, những điều trông thấy mà đau đớn lòng. Là gì bí sắc tứ phong, trời xanh quen thói mà hồng đánh ghen. Cao thơm lần dỡ trước đèn, phong tình cổ lục còn truyền sứ xanh. Rằng năm gia tính chiều minh, bốn phương vắng lặng hai kinh vững. Nhà viên ngoại họ Vương, gia tư nghĩ cũng thường thường bậc trung. Một trai con thứ rốt lòng vừa vương quan là chữ nối dòng nhỏ ra. Đầu lòng hai á tô ngơ, Thi Kiều là chị, em là Thúy Vân. Mai cốt cách tuyệt tinh thần, mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười. Vân xem trang trọng khác vời, khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang. Hoa cười ngọc thốt đoan trang, mây thua nước tóc tuyết nhường màu da. Kiều càng sắc sao mặn mà, so bề tài sắc lại là phần hơn. Trăm năm trong cõi người ta, chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau. Trải qua một cuộc bế dâu, nhưng điều trông thấy mà đau đớn lòng. Làn thu thủy nét xuân sơn, hoa ghen thua thắm liễu hờn kém một tài đành hoa hai. Thông minh vốn sẵn tinh trời, pha nghề thi họa đủ mùi ca ngâm. Cung thương lầu bậc ngũ âm, nghề riêng ăn đứt hồ cầm một chương. Nhà tay lửa nên chưa một thiêng bạc mệnh lại càng não nhân. Phong lưu rất mực hồng quân, xuân xanh sấp xỉ tơi tuần cập ghê. Êm đềm chương du màn che, ông bướm đi về mặc ai.
Thưa quý vị thính giả, quý vị vừa thưởng thức tiếng hát của Quỳnh Lan qua nhạc phẩm Thúy Kiều, Thúy Vân. Thưa quý vị, giai đoạn kế tiếp trong truyện Kiều mà anh Quách Vĩnh Thiện muốn giới thiệu đến quý vị là phút đầu tiên mà Kim Trọng và Thúy Kiều gặp nhau. Vì anh đã làm bài Gặp Gỡ Làm Chi, xin anh cho biết cấu trúc của bài Gặp Gỡ Làm Chi này ạ.
Bài Gặp Gỡ Làm Chi có thể nói là một những cái bài mà Thiện thích nhất trong truyện Kiều. Nếu mà nghe kỹ cái án văn của Nguyễn Du thì mình thấy là cái bài này một những bài xuất sắc nhất. Chẳng hạn như có những cái câu sương in mặt tuyết, pha thân sen vàng lãng đãng như gần như xa, nghĩa là cái ánh sáng hầu như là sương mù không có thấy rõ ràng này kia đó. Thì là cái bài này nó gợi cho cái mặt trời gác núi này kia đó rất là hay. Ta để chút nữa là Thanh Vân sẽ cắt nghĩa hay hơn Thiện, thì chính cái bài này nó làm cho Thiện cảm xúc nhiều lắm. Thành ra Trịnh Dùng 38 câu thơ gom ghép trong cái bài này từ câu 159 tới một câu 96, thì Thiện làm một lối nhạc thường thường người Việt Nam làm nhạc bolero, nhưng mà nhạc bolero nó có tính cách hơi cổ truyền Việt Nam, thì có đàn đàn tranh, đàn đầu này kia đó. Thì cái bài này đó là một những cái bài mà có thể là Thiện làm rất là nhiều cảm hứng. Thì có thể là Thanh Vân giải thích cái nội dung của bài này và điển tích của Nguyễn Du.
Dạ, thưa Thanh Vân, xin đóng góp trở lại với chương trình. Thưa, cái bài Gặp Gỡ Làm Chi là cái đoạn mà Thúy Kiều đi tảo mộ vào cái dịp lễ Thanh Minh. Thì Thúy Kiều, Thúy Vân và em trai là Vương Hoang đi tảo mộ vào cái dịp Thanh Minh. Thanh Minh trong tiết tháng 3, lễ là tảo mộ, hội là đạp thanh. Nguyễn Du đã viết như vậy. Đi tảo mộ cái ngày đó, đến chiều về, Thúy Kiều trên đường về thì đi ngang qua cái mộ bỏ hoang của một người kỹ nữ chết còn trẻ. Thúy Kiều động lòng thương xót, đứng đó làm thơ tặng cho cái người quá cố, và còn đương tần ngần đứng nơi cái mộ của cô đạm tiên này, thì cái tiếng nhạc vàng của con ngựa chạy đến, thì đó là Kim Trọng xuất hiện. Đó là cái đoạn trước. Còn cái đoạn Gặp Gỡ Làm Chi này là cái đoạn mà hai người đã liếc mắt đưa tình với nhau rồi. Trong cái bài Gặp Gỡ Làm Chi có những câu như thế này: mai thai dại cấu tương phùng, gặp trường đổ lá thỏa lòng tìm hoa. Dại cấu tương phùng nghĩa là cái cuộc gặp gỡ tình cờ rất là may mắn. Gặp trường đổ lá thỏa lòng tìm hoa. Gặp trường đổ lá, đố lá nghĩa là hồi xưa những người thanh niên thiếu nữ thường có cái trò chơi là bẻ một cái cành cây rồi đố với nhau là trên cái cành cây này có bao nhiêu lá. Đó là những cái thú vui mà ngày xưa người ta không có những cái thú vui giống như mình bây giờ, cho nên những cái thú vui đó rất là đơn giản. Cái này là nói về cái tâm trạng của Kim Trọng khi mà Kim Trọng đi đằng xa đã gặp hai cái bóng hồng này, đã thấy là mình bữa nay sao hên quá gặp được người đẹp ở trên đường đi. Bóng hồng nhát thấy nẻo xa, xương lan thu cúc mặn mà cả hai. Kim Trọng đã thấy cái tâm hồn mình đã sao xuyến như vậy rồi. Thúy Kiều mà khi thấy Kim Trọng đằng xa, đó là cái đoạn trước mà Nguyễn Du tả Kim Trọng cũng rất là đẹp, rất là trang trọng. Chúng tôi hôm nay không có dịp để nói về cái bài nhạc đó. Thúy Kiều khi trông thấy bức chàng trai khôi ngô tuấn tú vào trong phong nhã ra ngoài hào hoa, Nguyễn Du đã tả như vậy. Thúy Kiều đã thấy cái tâm hồn mình nó rung động, nhưng mà ngày xưa các cô thiếu nữ khi thấy một cái anh trai thẹn thùng núp vào dưới hoa, hai kiều e lệ nép vào dưới hoa. Mặc dù là trong lòng mình đã rộn ràng thấy cái anh chàng, đã thấy trái tim mình nó rung động rất là thích thú về cái anh chàng này, mà vẫn còn e lệ nép vào dưới hoa. Nguyễn Du tả tiếp cái đoạn gặp gỡ như vậy: người quốc sắc kẻ thiên tài, tình trong như đã, mặt ngoài còn e. Nghĩa là cả hai người đều đã rất là chịu đèn với nhau, nhưng mà còn e thẹn, ở ngoài vẫn còn giữ cái nét là dửng dưng. Chập chờn cơn tỉnh cơn mê, rốn ngồi chẳng tiện, rút về chỉnh khôn. Đó là đoạn nói về Kim Trọng. Kim Trọng chập chờn cơn tỉnh cơn mê, thấy người đẹp là tâm hồn mình đã chao đao, rung động, không còn biết tay chân thừa thải, không biết để ở đâu. Rốn ngồi chẳng tiện, rút về chỉnh khôn. Đi về cũng không xong, mà đứng đó thì cũng cảm thấy lúng túng. Rồi còn Thúy Kiều thì bóng tà như dục cơn buồn, khách đã lên ngựa, người còn nhẽ theo. Người ta đã đi về mà còn nhìn theo, dõi mắt nhìn theo cái anh chàng khôi ngô tuấn tú này. Nguyễn Du đã tả như vậy về cái cuộc gặp gỡ giữa Thúy Kiều và Kim Trọng. Và khi mà Kim Trọng đi về thì Thúy Kiều còn đứng đó. Thúy Kiều dưới cầu nước chảy trong veo, bên cầu tơ liễu bóng chiều thước tha. Kiều từ trở gót trướng hoa, mặt trời giác núi chiên đà thu không. Chúng ta có thể thấy là cái tài tả cảnh tả tình của Nguyễn Du rất là tuyệt diệu. Nguyễn Du bởi vậy đó là một lập danh tài của Việt Nam mà đến bây giờ không có một ai có thể qua mặt được Nguyễn Du. Khi Nguyễn Du tả Thúy Kiều về đến nhà, trong lòng vẫn còn xôn xao, lúng túng, tâm hồn như là một trăm mối, thì để nghĩ về cái anh chàng khôi ngô túng tú mà Thúy Kiều đã gặp hồi chiều, thì Nguyễn Du đã tả như vậy. Một mình lặng ngắm bóng Nga, rộn đường gần với, nỗi xa bời bời. Người mà đến thế thì thôi, đời phồn hoa cũng là đời bỏ đi. Cái tâm hồn của Thúy Kiều bữa đó tối về cũng giống như là một trăm mối, nó rối bời ở trong lòng. Và Thúy Kiều nói rằng, người mà đến thế thì thôi, đời phồn hoa cũng là đời bỏ đi. Nghĩa là nếu mà tôi gặp cái người đó mà không có cái chuyện gì xảy ra, mà người đó không để ý đến tôi, thì cái đời tôi cũng vô nghĩa mà thôi. Nguyễn Du đã nói cái tâm trạng của Thúy Kiều như vậy. Và Thúy Kiều còn nói, người đâu gặp gỡ làm chi, trăm năm biết có duyên gì hay không. Mới gặp người ta hôm chiều thì tối về đã nói rằng cái người đó không biết có duyên nợ gì với tôi hay không. Đó là cái mối tình chiêm trọng Thúy Kiều rất là lâm ly bi đát. Xin mời quý vị thưởng thức bài Gặp gỡ làm chi qua tiếng hát của Mai Thảo.
Gặp tuần đô la thỏa lòng tìm hoa bóng hồng nhắc thấy nẻo xa xuân lan thu cúc mặt mà cả hai người quốc sắc kẻ thiên tài tình trong như đã mặt ngoài còn e chập chờn cơn tĩnh cơn nề dốn ngồi chẳng tiện rút về chín khôn bóng tà như dục con buồn khách đà lên ngựa người còn nghe theo dưới cầu nước chảy trong veo bên cầu tơ liễu bóng chiều thướt tha kiều từ chờ gót trương hòa mặt trời gác nuôi chiêng đà thu không gương nga chênh chênh dòm sông vàng reo ngấn nước cây lồng bóng sân hãy đường là ngọn đông lân gió sương reo nặng cành xuân la đà một mình lặng ngắm bóng Nga rộn đường gần với nỗi xa bơi bơi tuần đô la thỏa lòng tìm hoa bóng hồng nhắc thấy nẻo xa xuân lan thu cúc mặn mà cả hai người mà đến thế là đời bỏ đi. Người đâu gặp gỡ làm chi, trăm năm biết có duyên gì hay không. Ngổn ngang trăm mối bên lòng, nên câu tuyệt diệu ngủ trong tính tình. Chênh chênh ánh nguyệt dễ mảnh, tưởng ngồi bên chuyện một mình thiếu thiếu. Thoát đâu thấy một tiếu kiều, có chiều phong vận, có chiều thanh tân. Sương in mặt tuyết pha thân, sen vàng lãng đãng như gần như xa. Chào mừng đón hỏi gió la, đào nguyên lạc lối đâu mà đến đây. Thưa rằng thanh khí xưa nay, mới cùng nhau lúc ban ngày đã quên. Hàn gia ở mé Tây Thiên, xuôi dòng nước chảy, bên trên có cờ.
Quý vị vừa nghe phần thứ nhất về Trường Kiều với những vần thơ của Đại Văn Hào Nguyễn Du, với sự dẫn giải của Thanh Vân và dòng nhạc của Quách Vĩnh Thiện qua hai nhạc phẩm Thúy Vân, Thúy Kiều và Gặp Gỡ Làm Chi. Chương trình Sinh Hoạt Nghệ Thuật đến đây xin tạm chia tay cùng quý vị, nhưng Thanh Vân và Quách Vĩnh Thiện sẽ còn đến với quý vị để tiếp tục Trường Kiều thơ và nhạc trong những chương trình kế tiếp. Xin chào anh Quách Vĩnh Thiện và Thanh Vân, hẹn gặp lại trong kỳ phát thanh tới.
Dạ, thưa, rất là hân hạnh được nối tiếp và đóng góp cho chương trình VNDC Radio để nói về văn nghệ và nghệ thuật của việc tác Trường Kiều của Nguyễn Du.
Kính thưa quý thính giả của VNDC Radio, khi quý vị nghe chương trình Trường Kiều và những bài hát phổ thơ của Nguyễn Du, thì tại Paris, Pháp Quốc, Ngày Văn hóa Trường Kiều thơ và nhạc cũng đang được tổ chức tại Saint Maurice Caen ở Bussy Saint-Georges, với thành phần thuyết trình viên giáo sư Nguyễn Thanh Liêm, giáo sư Phạm Thị Nhung, nhà văn Việt Hải, ông Cao Minh Huy, ông Quách Vĩnh Thiện, và thành phần văn nghệ ban Phượng Ca Dân Tộc. Và tất cả các ca sĩ đã góp phần đóng góp trong những nhạc phẩm phổ thơ Nguyễn Du của Quách Vĩnh Thiện. Ngoài ra cũng có những thính giả từ Hoa Kỳ, Úc Châu, các thính giả ở vùng phụ cận của Âu Châu như Lyon đến tham dự. Nam Anh xin chúc Ngày Văn hóa Trường Kiều thơ và nhạc được gặt hái nhiều thành công.